Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày sứ điệp mùa chay năm 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng chiều kích luân lý đạo đức trong kỹ thuật. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi lợi ích của những tiến bộ kỹ thuật, nhưng Ngài kêu gọi tôn trọng các chiều kích luân lý đạo đức trong việc sử dụng các kỹ thuật mới. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn hôm 28 tháng 2 vừa qua tại phiên họp chót của khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống với chủ đề Số học tốt, trí tuệ nhân tạo, luân lý đạo đức, luật pháp và sức khỏe. Phiên họp cuối cùng diễn ra tại thính đường ở đường Hòa Giải với sự tham dự của 450 nhân vật, trong đó có ông David Sazzoli, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, và ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ban lãnh đạo công ty Microsoft và IBM, và các chuyên gia đa ngành. Vì Đức Thánh Cha bị cảm nhẹ nên không đến gặp gỡ các tham dự viên khóa họp, nên diễn văn của Ngài đã được Đức Tổng Giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, tuyên đọc thay. Trong bài này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, kỹ thuật trong giải ngân hà, kỹ thuật số là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng nó cũng là một nguồn tài nguyên có những khía cạnh phức tạp, trong đó cần phải nghiên cứu kỹ sự đóng góp thực sự của con người vào những tính toán tự động, vì không luôn dễ dàng dự đoán trước các hậu quả và xác định trách nhiệm của chúng. Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận những lợi điểm của kỹ thuật, của các khoa sinh học được sự đóng góp rất nhiều của trí tuệ nhân tạo, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng, chúng ta cần dấn thân bảo vệ và thăng tiến, không những chiều kích cấu thành của nó về mặt sinh học, nhưng cả trong chiều kích chất lượng không thể coi nhẹ. Trong lãnh vực này, Đức Thánh Cha kêu gọi đặt con người ở trung tâm, chứ không phải ở ngoài lề những chinh phục của con người. Liên quan đến các máy móc kỹ thuật, điều này có nghĩa là không những cần để ý đến lương tâm của những người phát minh các máy móc, nhưng còn phải để ý đến việc huấn luyện lương tâm của những người sử dụng các kỹ thuật ấy. Cuối phiên họp, các tham dự viên đã ký vào văn bản lời kêu gọi được gọi là Hiến chương về luân lý đạo đức trí tuệ nhân tạo, hay gọi tắt là Algoritica. Đức Tổng Giám mục Baglia hy vọng đây là bước đầu để các chính phủ cũng như các xí nghiệp lớn sẽ tham gia vào cuộc thảo luận được hội nghị này mở ra để chiều kích luân lý đạo đức được để ý tới và tôn trọng trong những diễn biến to lớn của trí tuệ nhân tạo với tất cả những hậu quả của nó. Cụ thể là sẽ có những quy luật rõ ràng được đề ra để các quyền căn bản của con người được tôn trọng. Tin Roma. Tòa Thánh đóng cửa tất cả các hang tọa đạo ở Italia. Vì dịch coronavirus, tất cả các hang tọa đạo ở Italia đóng cửa, kể cả những hang thuộc quyền Ủy ban Tòa Thánh về khảo cổ. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Cha Pasquale Giacobone, Tổng Thư ký Ủy ban vừa nói của Tòa Thánh, xác nhận tin này, nhưng cha hy vọng các hang tọa đạo có thể được mở cửa lại trong vài ngày tới đây. Hang tọa đạo là những nghĩa trang địa đạo trước kia, đặc biệt nhiều tín hữu Kitô đã được an táng trong thời kỳ bách hại. Vì chật hẹp lại ẩm thấp, với những nhóm tín hữu và du khách viếng thăm, những nơi này có thể là nơi truyền bệnh dễ dàng. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2020, có 650 người ở Italia bị nhiễm corona và 17 người chết. Cha Giacobone cho biết, quyết định đóng cửa được đề ra vì trong số những du khách và tín hữu viếng thăm cũng có những nhóm từ miền Bắc Italia, là nơi đang có nhiều người bị nhiễm coronavirus. Và để tỏ ra không kỳ thị ai, nên tất cả các hang tọa đạo bị đóng cửa đối với tất cả mọi người. Ngoài hơn 40 hang tọa đạo ở Roma và vùng phụ cận, còn có những hang tọa đạo khác ở Italia, như tại miền Lazio, Campania, Umbria, miền Abruzzo và tại hai đảo Sicilia và Sardegna. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, bênh vực giáo hội tại Eritrea. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Yukovic, bênh vực giáo hội công giáo tại nước Eritrea bên Kỳ Châu, đang bị áp bức và ngày phản đối việc chính phủ nước này tịch thu các nhà thương và đóng cửa trường học của giáo hội công giáo tại đây. Đức Tổng giám mục Yukovic đã bày tỏ lập trường trên đây hôm 27 tháng 2 vừa qua trong bài tham luận tại khóa họp thứ 43 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ngài kêu gọi chính phủ Eritrea hãy đối thoại xây dựng và trong tinh thần tôn trọng với tòa thánh để xây dựng một tương lai thịnh vượng và an bình, trong đó các quyền tự do tôn giáo và xác tín được tôn trọng trong khuôn khổ pháp luật để đạt tới sự phát triển toàn diện cho mọi người. Vị đại diện tòa thánh đã nhắc đến một thư khiếu nại của các giám mục Eritrea hồi tháng 6 và tháng 9 năm ngoái. Theo đó, việc chính phủ nước này đóng cửa các trường học và nhà thương công giáo gây thiệt hại cho công ích của dân chúng, nhất là những người túng thiếu nghèo khổ. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, giáo hội không dẫn thân trong lĩnh vực chính trị, nhưng chỉ nhắm đến các mục tiêu nhân đạo. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Yukovic than phiền sự kiện chính phủ Eritrea đã chặn phái đoàn cấp cao của giáo hội công giáo Ethiopia trong vòng 16 tiếng đồng hồ tại phi trường thủ đô Asmara hôm 22 tháng 2 vừa qua, mặc dù phái đoàn đã có hộ chiếu và thị thực hợp pháp với mục đích đến dự lễ mừng 50 năm thành lập tổng giáo phận thủ đô Asmara của Eritrea. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giảm bớt các hoạt động. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha Francisco giảm bớt một số hoạt động, nhưng chương trình của ngài tại nhà trọ Thánh Marta không thay đổi. Hôm thứ Năm 27 tháng 2 vừa rồi, Đức Thánh Cha bị cảm nhẹ nên không đến gặp gỡ các linh mục giáo phận Roma ở đền thờ Thánh Gioan Laterano. Sáng hôm 28 tháng 2, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ ban sáng lúc 7 giờ và sau đó đã chào thăm những người tham dự, nhưng ngài hoãn lại các buổi tiếp kiến chính thức trong ngày. Những cuộc gặp gỡ đã lên chương trình tại nhà trọ Thánh Marta vẫn tiếp tục đều đặn. Tin Viên, Áo Quốc. Caritas kêu gọi trợ giúp 10.000 trẻ em ở Syria. Tổ chức bác ái công giáo Caritas tại Áo đang phát động chiến dịch lạc quyên để cứu trợ 10.000 trẻ em tại các vùng chiến tranh, đặc biệt tại vùng Idlib, Tây Bắc Syria. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 2 vừa qua, ông Klaus Redner, tổng thư ký Caritas tại Viên, và bà Sabine Wata, đặc trách các công tác cứu trợ khẩn cấp, cho biết, tại miền Tây Bắc Syria, từ đầu tháng 12 năm 2019 đến nay, đã có 900.000 người, đa số là phụ nữ và trẻ em, phải rời bỏ vùng giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Từ khi xảy ra chiến tranh tại Syria cách đây 8 năm, Caritas Áo đã trợ giúp 180.000 người. Tuy con số này có vẻ là nhiều, nhưng đứng trước những đau khổ quá lớn lao của dân chúng ở Syria, việc trợ giúp ấy thật là quá ít. Theo Caritas Áo, hiện nay có 2.200.000 người ở trong các vùng bị nguy hiểm vì chiến tranh. Sự kiện chiến tranh kéo dài tại Syria không được làm cho chúng ta quên số phận của các trẻ em tại đó. Tại thành phố Aleppo ở Syria, Caritas Áo hiện trợ giúp 480 trẻ em về tâm lý để giúp các em vượt thắng những hậu quả tâm thần của chiến tranh. Tổng cộng, từ đầu tháng 9 năm 2015 đến nay, có hơn 10.000 trẻ em tị nạn Syria tại Liban và Jordani được trợ giúp. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục vượt thắng thái độ cay đắng và bất mãn. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục vượt thắng mọi thái độ cay đắng, bất mãn và tránh cám dỗ tự cô lập. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài huấn dụ dành cho các linh mục giáo phận Roma sáng thứ Năm 27 tháng 2 vừa qua. Lẽ ra, bài này được chính Đức Thánh Cha chia sẻ trong cuộc gặp gỡ với các linh mục thuộc giáo phận Roma, theo truyền thống, vào sáng thứ Năm sau lễ tro, kèm theo nghi thức giải tội và thống hối tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Nhưng vì Đức Thánh Cha bị cảm nhẹ, nên Ngài không đến được và giới hạn hoạt động vào các buổi tiếp kiến tại Vatican. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Giám quản Roma Angelo De Donatis tuyên đọc. Trong đó, Đức Thánh Cha phân tích những nguyên nhân chính khiến linh mục cảm thấy cay đắng. Tuy nhiên, Ngài nhận xét rằng, phần lớn các linh mục tại Italia mà Ngài gặp hoặc được biết là những người hài lòng và biết xử lý, vượt thắng những tình trạng khó khăn hoặc cuộc khủng hoảng về đức tin. Ba nguyên nhân, đó là thiếu tín thác nơi Chúa và thiếu cầu nguyện, gặp vấn đề với các giám mục độc đoán, và thứ ba là thiếu tình hiệp thông và tín nhiệm nhau giữa các linh mục. Tình trạng thứ ba này có thể vì những vụ xì căng đan khác nhau về lạm dụng tính dục hay về tài chánh, chúng có thể tạo nên ngờ vực và thiếu tín nhiệm nhau. Đức Thánh Cha cũng nhận thấy rằng người ta gia tăng các cuộc gặp gỡ và các cộng đoàn nhưng không gia tăng tình hiệp thông. Hồng ân hiệp thông này ít được đánh giá cao. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục khi gặp các vấn đề, đừng tự cô lập mình, nhưng hãy tìm kiếm sự giúp đỡ nơi những linh mục cao niên hoặc những người đồng hành nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, cần gia tăng lòng tín thác nơi Chúa thay vì nơi bản thân. Tin Paris, Pháp Quốc. Bà Asia Bibi muốn xin tị nạn tại Canada. Bà Asia Bibi, người Pakistan, đã từng bị kết án tử hình vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo, muốn xin tị nạn tại Canada. Bà Bibi bị giam 8 năm trời trong khu tử tội và sau cùng đã được tòa án tối cao của Pakistan tha bổng rồi được lưu vong sang Canada. Báo Công giáo Pháp La Croix số ra ngày 24 tháng 2 vừa qua cho biết bà Asia Bibi đã được bà thị trưởng Paris Anna Hidalgo tiếp kiến ngày 25 tháng 2 vừa qua tại tòa đô sảnh và nhân dịp này trao tặng bà tước hiệu công dân danh dự của thành Paris. Canada đã cam kết đón nhận bà Asia Bibi trong một năm trời. Theo bà Asia Bibi, Liên hiệp Âu Châu đang thăm dò xem nước nào trong Liên hiệp có thể đón nhận bà. Ông Jean Figen, đặc ủy của Liên hiệp Âu Châu về tự do tôn giáo ngoài Liên hiệp, bày tỏ lòng biết ơn đối với bà Asia Bibi vì sự dấn thân trong lĩnh vực này. Bà Asia Bibi là một tín hữu công giáo. Hồi năm 2010, những người láng giềng của bà tố cáo bà Bibi đã xúc phạm đến Hồi giáo và do đó bà bị tòa kết án tử hình. Nguyên do vụ tố cáo này là vụ tranh chấp trong việc sử dụng giếng ở trong làng. Những người Hồi giáo cho rằng giếng này trở nên ô uế vì một tín hữu Kitô. Trong thời gian bà Bibi bị giam ở khu vực tử tội, một chiến dịch quốc tế đã được phát động để đòi chính phủ Pakistan trả tự do cho bà Bibi. Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng dấn thân trong lĩnh vực này. Tại Pakistan, hai chính trị gia lên tiếng bênh vực bà Asia Bibi đã bị những người Hồi giáo cực đoan giết chết. Cuối năm 2018, Tòa án Tối cao Pakistan hủy bỏ án tử hình của bà Bibi, và một thời gian sau bà được sang Canada lưu vong. Tại đây, bà sống trong bí mật về danh tánh và nơi cư trú vì luôn bị những thành phần cực đoan và cuồng tín dọa giết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Sứ điệp mùa chay năm 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 24 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố Sứ điệp mùa chay năm 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Sứ điệp mùa chay năm nay có chủ đề là lời trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Corinto, chương 5, câu 20. Chúng tôi cầu xin anh em, nhân danh Chúa Kitô, hãy hòa giải với Thiên Chúa. Được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, năm nay, Chúa ban cho chúng ta, một lần nữa, một thời gian thuận lợi để chuẩn bị cử hành bằng những tâm hồn đổi mới, mầu nhiệm lớn lao, tức cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, vốn là nền tảng của đời sống Kitô hữu, có tính bản thân và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải liên tục trở lại với mầu nhiệm này trong trí khôn và tâm hồn, vì nó sẽ tiếp tục lớn lên trong chúng ta theo mức độ chúng ta mở lòng ra đón nhận sức mạnh thiêng liêng của nó và đáp ứng một cách tự do và quảng đại. 1. Mầu nhiệm phục sinh là cơ sở của việc hoán cải. Niềm vui Kitô giáo phát xuất từ việc lắng nghe và chấp nhận tin mừng về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Giáo lý sơ truyền này tóm kết mầu nhiệm của một tình yêu có thực chất, chân thật, cụ thể, đến nỗi nó mời gọi chúng ta tiến vào một mối liên hệ cởi mở và đối thoại hữu hiệu. Bất cứ ai tin thông điệp này cũng đều bác bỏ lời dối trá cho rằng cuộc sống của chúng ta là để chúng ta muốn làm gì theo ý muốn thì làm. Đúng hơn, sự sống được sinh ra từ tình yêu của Thiên Chúa là Cha của chúng ta, từ ước mong của người muốn ban cho chúng ta sự sống dồi dào. Trái lại, nếu chúng ta lắng nghe tiếng nói đầy cám dỗ của Cha mọi dối trá, chúng ta có nguy cơ sa vào vực thẳm của sự phi lý và trải nghiệm địa ngục ở đây trên trái đất, như quá nhiều sự kiện bi thảm trong kinh nghiệm bản thân và tập thể. Buồn thay, vốn làm chứng. Trong mùa chay năm 2020 này, tôi muốn chia sẻ với mọi Kitô hữu những gì tôi đã viết cho những người trẻ tuổi trong tông huấn Christus Vivit. Hãy luôn nhìn lên đôi tay dang rộng của Chúa Kitô bị đóng đinh. Hãy để các con được cứu rỗi hết lần này đến lần nọ. Và khi các con đi xưng các tội lỗi của mình, hãy vững tin vào lòng thương xót của người, một lòng thương xót vốn giải thoát các con khỏi mặc cảm tội lỗi. Các con hãy chiêm ngưỡng dòng máu người tuôn ra một cách đầy yêu thương đến thế, và để mình được gột rửa bởi nó. Nhờ cách này, các con có thể được tái sinh một lần nữa. Cuộc vượt qua của Chúa Giê-xu không phải là một biến cố trong quá khứ. Đúng hơn, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, nó luôn hiện diện, cho phép chúng ta, bằng đức tin, nhìn và sờ vào xác thịt của Chúa Kitô nơi những người đau khổ. 2. Tính cấp thiết của hoán cải. Điều tốt lành là suy ngẫm sâu sắc hơn về mầu nhiệm vượt qua, mà qua đó, lòng thương xót của Thiên Chúa đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, kinh nghiệm thương xót chỉ có thể xảy ra khi mối liên hệ mặt đối mặt với Chúa bị đóng đinh và phục sinh. Đấng đã yêu tôi và đã phó mình cho tôi. Trong một cuộc đối thoại chân thành giữa bạn bè, đó là lý do tại sao cầu nguyện rất quan trọng trong mùa chay. Thậm chí hơn cả một bổn phận, cầu nguyện phát biểu việc chúng ta cần phải đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu luôn đi trước và nâng đỡ chúng ta. Các Kitô hữu cầu nguyện trong khi biết rằng, mặc dù không xứng đáng, chúng ta vẫn được yêu thương. cầu nguyện có thể có bất cứ con số các hình thức khác nhau nào, nhưng điều thực sự quan trọng trong con mắt của Thiên Chúa là nó thâm nhập sâu trong chúng ta và đẽo dần sự cứng lòng của chúng ta, khiến chúng ta hoán cải, mỗi ngày mỗi hoàn toàn hướng về Thiên Chúa và thánh ý của người hơn. Như thế, trong mùa thuận lợi này, chúng ta có thể cho phép mình được dẫn dắt vào sa mạc như Israel, để cuối cùng, chúng ta có thể nghe tiếng nói của phu quân chúng ta, và cho phép nó vang lên mỗi ngày một sâu hơn trong chúng ta. Chúng ta càng gắn bó với lời nói của người, chúng ta sẽ càng trải nghiệm được lòng thương xót mà người tự do ban cho chúng ta. Mong sao chúng ta không để thời gian ân sủng này trôi qua vô ích trong ảo ảnh dại dột rằng chúng ta có thể kiểm soát thời gian và phương tiện cho việc hoán cải của mình hướng về người. 3. Thánh ý say mê của Thiên Chúa muốn đối thoại với con cái người. Không bao giờ nên coi việc Thiên Chúa, một lần nữa, muốn dành cho chúng ta một thời gian thuận lợi để chúng ta hoán cải như một điều đương nhiên. Cơ hội mới này phải đánh thức trong chúng ta một cảm thức biết ơn và khuấy động chúng ta khỏi cơn lười biếng của chúng ta. Mặc dù đôi khi có sự hiện diện bi thảm của tội ác trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của giáo hội và thế giới, cơ hội để thay đổi đường đi của chúng ta này nói lên thánh ý bất di bất dịch của Thiên Chúa không làm gián đoạn cuộc đối thoại cứu rỗi của người với chúng ta. Nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, đấng không biết gì đến tội lỗi, thế nhưng vì lợi ích của chúng ta đã bị biến thành tội lỗi. Thánh ý cứu rỗi này đã khiến Chúa Cha đặt lên vai con của người sức nặng của tội lỗi chúng ta, như trong kiểu phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, biến Thiên Chúa chống lại chính người. Vì Thiên Chúa cũng yêu cả các kẻ thù của người nữa. Cuộc đối thoại mà Thiên Chúa muốn thiết lập với mỗi chúng ta qua mầu nhiệm vượt qua của con người không liên quan gì đến cuộc trò chuyện trống rỗng, giống như cuộc trò chuyện vốn được gán cho các cư dân cổ xưa của Athens, những người dành thì giờ của mình không làm gì cả, ngoài việc kể hay nghe một điều gì đó mới lạ. Trò chuyện như vậy được xác định bởi một óc tò mò trống rỗng và hời hợt, đặc trưng cho tính thế gian của mọi thời đại. Trong thời đại của chúng ta, nó cũng có thể là mẹ đẻ của việc sử dụng sai lạc các phương tiện truyền thông. 4. Giàu có để chia sẻ, không giữ cho riêng mình. Đặt mầu nhiệm vượt qua vào trung tâm cuộc sống của chúng ta, có nghĩa là cảm thấy thương cảm đối với các vết thương của Chúa Kitô bị đóng đinh, hiện diện trong nhiều nạn nhân vô tội của chiến tranh, trong các cuộc tấn công vào sự sống, từ sự sống của người chưa sinh đến sự sống của người già và các hình thức bạo lực khác nhau. Các vết thương này cũng hiện diện trong các thảm họa môi trường, sự phân phối không đồng đều của cải trên trái đất, buôn bán người dưới mọi hình thức và lòng thèm khát lợi nhuận không kiềm chế được, vốn là một hình thức thờ ngẫu tượng. Ngày nay cũng thế, cần phải kêu gọi những người thiện chí nam nữ chia sẻ, bằng cách bố trí các của cải của họ với những người thiếu thốn nhất, như một phương thế đích thân tham gia việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Việc bác ái cho đi làm cho chúng ta trở nên con người hơn, trong khi tích trữ có nguy cơ làm cho chúng ta trở nên ít con người hơn, bị giam cầm bởi sự ích kỷ của chính chúng ta. Chúng ta có thể và phải đi xa hơn nữa, và xem xét các khía cạnh cơ cấu của đời sống kinh tế của chúng ta. Vì lý do này, giữa mùa chay năm nay, từ ngày 26 đến 28 tháng 3, tôi sẽ triệu tập một cuộc gặp gỡ ở Assisi với các nhà kinh tế trẻ, doanh nhân và người tạo thay đổi, nhằm mục đích lên khuôn một nền kinh tế công bằng và bao gồm hơn, như huấn quyền giáo hội thường lặp đi lặp lại, đời sống chính trị đại diện cho một hình thức bác ái nổi bật. Điều tương tự cũng đúng đối với đời sống kinh tế. Một đời sống có thể được tiếp cận với cùng một tinh thần tin mừng, tinh thần các mối phúc thật. Tôi cầu xin mẹ Maria Chí Thánh cầu nguyện để việc cử hành mùa chay của chúng ta sẽ mở tâm hồn để nghe tiếng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hòa giải với chính người, rõ nhìn vào mầu nhiệm vượt qua và được hoán cải quay về với đối thoại cởi mở và chân thành với người. Nhờ cách này, chúng ta sẽ trở thành điều Chúa Kitô từng gọi các môn đệ của người, muối của trái đất và ánh sáng của thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn Sứ điệp mùa chay năm 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Giáo hội cho chúng ta ba phương thế để thực hiện là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Khi bàn về việc ăn chay, chúng ta có thể nhìn theo một số khía cạnh như khía cạnh giáo luật, khía cạnh tu đức, khía cạnh thần học, khía cạnh xã hội và cả khía cạnh y khoa nữa. Trong một học hỏi phục vụ tuần này, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về việc ăn chay trong khía cạnh phụng vụ. Nói về việc ăn chay, phụng vụ đã nói tới việc giữ chay thánh thể, rồi có việc giữ chay trong tam nhật thánh, tức là ngày thứ sáu tuần thánh, và nếu có thể vào cả ngày thứ bảy tuần thánh. Trong giáo luật khoảng 1251 thì nói tới hai ngày buộc tín hữu ăn chay kiêng thịt là ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Ngoài ra, trong các bản văn phụng vụ của mùa chay, chúng ta đọc được nhiều kiểu nói về việc ăn chay, như trong kinh tiền tụng thứ tư mùa chay, chúng ta đọc như sau: Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nét xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng. Hoặc kinh tiền tụng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay: Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tịnh. Lời nguyện nhập lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay có đoạn: Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm rẻ áo cho kẻ khó nghèo. Ngoài ra, các kiểu nói như mùa chay tịnh, mùa chay thánh, vân vân, các từ này dịch từ Latin quaragesima, có nghĩa là thời gian 40 ngày, nhắc nhở chúng ta về thời gian 40 ngày Chúa Kitô đã ăn chay. Và ngày nay, giáo hội thiết lập thời gian 40 ngày để chuẩn bị tín hữu thống hối, chuẩn bị mừng lễ phục sinh, và trong các việc chuẩn bị có việc ăn chay. Đối với các ứng viên lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo tỏ đêm vọng phục sinh, thì giáo hội khuyên họ hãy dành ngày thứ bảy tuần thánh để cầu nguyện, tĩnh tâm và tùy nghi ăn chay. Đó là các trường hợp phụng vụ đã đề cập trực tiếp đến việc ăn chay, và liền theo đó, chúng ta cũng nhận ra ý nghĩa của việc ăn chay trong bối cảnh phụng vụ. Vậy, phụng vụ đã hiểu thế nào về việc ăn chay khi đề nghị ăn chay trong một số trường hợp, nhất là trong mùa chay thánh? Về ý nghĩa của việc ăn chay trong bối cảnh phụng vụ, chúng ta cũng dễ nhận ra nếu đọc lại các bản văn phụng vụ nói về việc ăn chay. Trước tiên, chúng ta nhận ra việc ăn chay không chỉ là một hành vi nằm trong phạm vi tu đức, có ý biểu lộ tâm tình thống hối và đền tội mà thôi. Nhưng trong phụng vụ, việc ăn chay còn mang tính cách tôn thờ Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là việc ăn chay là một hành vi phụng tự. Giáo hội buộc các tín hữu ăn chay hoặc khuyên ăn chay là để tôn vinh Thiên Chúa và để đem lại lợi ích cứu rỗi con người. Việc ăn chay này liên hệ tới người thực hiện, nhưng khi thực hiện trong các nghi thức phụng vụ, nó cho thấy con người tùy thuộc Thiên Chúa, nhận ra vinh quang của người, và nhờ việc hãm mình này mà vinh quang đó được thực hiện. Về phạm vi cứu rỗi con người, thì việc ăn chay cho thấy cách dễ dàng hơn. Như vậy, việc ăn chay đi liền với các hành vi tôn thờ khác, như việc đọc lời Chúa, lời cầu nguyện, các cử chỉ, các dấu hiệu làm nên một hành vi phụng vụ duy nhất. Vì vậy, tín hữu ăn chay vào ngày thứ tư lễ cho, việc này đi liền với nghi thức làm phép cho, bỏ cho trên đầu, để bắt đầu mùa chay và cho thấy tinh thần phải có trong thời gian này. Vào thứ sáu tuần thánh, khi tín hữu ăn chay, việc này đi liền với buổi cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô. Như vậy, việc ăn chay ngày thứ sáu tuần thánh mang một ý nghĩa khác hơn. Ngoài ý nghĩa vẫn có, nó có ý nghĩa tưởng niệm cuộc tử nạn phục sinh của Chúa Kitô và tham dự vào mầu nhiệm vượt qua này. Rồi các dự tòng được khuyên bảo nên ăn chay ngày thứ bảy tuần thánh trước khi họ lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ở đây, việc ăn chay được coi như là hành vi chuẩn bị cho việc cử hành phụng vụ, làm cho họ được biến đổi nên con Chúa và phần tử của giáo hội. Đi vào cụ thể, việc ăn chay có những hiệu quả sau đây. Trước tiên, tín hữu theo gương Chúa Kitô đã ăn chay 40 ngày trong sa mạc, như kinh tiền tụng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay đã gợi ra. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tịnh. Hành vi ăn chay như vậy làm cho tín hữu nên giống Chúa Kitô, chấp nhận một cuộc kết hiệp với người, cũng như mặc lấy tâm tình tự hủy, phó thác và tuân theo ý Thiên Chúa, như cuộc ăn chay của Chúa Kitô trước khi bắt đầu vào cuộc rao giảng công khai. Ngoài hai ý nghĩa trên đây, phụng vụ còn cho biết thêm một vài ý nghĩa khác về việc ăn chay. Chúng ta đọc tiếp các bản văn phụng vụ sẽ nhận ra một số ý nghĩa khác của việc ăn chay. Trong kinh tiền tụng thứ tư mùa chay, chúng ta đọc như sau. Chúa dùng chay tịnh thần sát chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng. Trong lời cầu nguyện này, giáo hội đã trình bày bốn ý nghĩa của việc ăn chay trong mùa đặc biệt chay tịnh. Đó là, thứ nhất, chế ngự nết xấu. Thứ hai, nâng cao tâm hồn. Thứ ba, ban thêm sức mạnh. Và thứ tư, đạt được phần thưởng cao quý. Trong bốn hiệu quả này, ba hiệu quả có tính cách tích cực, làm thăng tiến đời sống Kitô hữu. Còn một hiệu quả có tính cách tiêu cực là việc chế ngự nết xấu. Như vậy, việc ăn chay là một tác động căn bản của người tín hữu. Điều này đã được các sách lễ cổ xưa xác nhận. Vì kinh tiền tụng thứ tư mùa chay trong sách lễ Roma hiện nay đã có từ thời Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả và được ghi lại trong các sách lễ tại nhiều vùng khác nhau. Các Thánh Giáo Phụ như Thánh Leo cả, Thánh Phêrô Kim Ngôn đã cho thấy các hiệu quả trên đây của việc ăn chay đi liền với các việc lành khác. Chúng ta nhận ra liên hệ giữa phụng vụ và các việc lành khác. Vậy, liên hệ đó như thế nào và được phụng vụ diễn tả ra sao? Các việc lành đó là việc cầu nguyện và tỏ lòng thương xót, làm phúc bố thí. Tư tưởng này rất rõ ràng trong các bài giảng của Thánh Phêrô Kim Ngôn. Ngay trong lời nguyện nhập lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay, giáo hội cầu nguyện như sau. Lạy Chúa là đấng đất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành các vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Ở đây, phụng vụ lại suy tư về việc ăn chay theo một khía cạnh khác. Đó là việc sửa trị các tội lỗi, một trong những mục đích mà mùa chay nhắm tới. Vì mùa chay là mùa ăn năn thống hối, mùa canh tâm đời sống, trở về với Thiên Chúa. Ngoài việc cử hành bí tích thống hối và hòa giải, việc đọc lời Chúa, ngoài những cố gắng cá nhân canh tân, xa tránh tội lỗi, chúng ta còn được giới thiệu một phương pháp khác, đó là việc ăn chay. Ba việc phải làm là ăn chay, là cầu nguyện và biểu lộ lòng từ bi thương xót với người nghèo khó. Phụng vụ không giải thích lý do tại sao việc ăn chay lại có sức khử trừ tội lỗi và chữa lành các vết thương do tội gây ra. Nhưng phụng vụ lấy lại truyền thống kinh thánh, các giáo phụ và việc cầu nguyện đã có từ lâu đời, như là một kinh nghiệm ngàn đời về việc ăn chay. Chúng ta có thể đưa ra một vài lý do như sau. Việc ăn chay là từ khước một nhu cầu liên hệ tới bản thân, tới sự sống, tức là việc nuôi dưỡng bản thân. Khi từ khước của ăn, khi ăn chay, chúng ta đặt mình tùy thuộc vào Thiên Chúa, chấp nhận quyền tối thượng của người trên chúng ta. Như vậy, hành động ăn chay làm ngược lại với điều tội lỗi gây ra nơi chúng ta, là xa Thiên Chúa, là không chấp nhận quyền của Thiên Chúa nơi chúng ta. Nói tóm lại, phục vụ cho chúng ta ý nghĩa về việc ăn chay như sau. Đó là một việc tôn thờ Thiên Chúa tối cao. Đó là việc kết hiệp với Chúa Kitô, nên giống Chúa Kitô, đi vào mầu nhiệm khổ nạn của người. Đó là hành động đem lại những lợi ích thăng tiến đời sống thiêng liêng và diệt trừ tội lỗi nơi chúng ta. Như vậy, việc ăn chay trong phụng vụ, nhất là trong mùa chay, không phải chỉ là một hành vi kiêng khem các đồ ăn hàng ngày hoặc giảm bớt việc ăn uống. Nhưng khi tín hữu thực hiện như thế, họ thực hiện một việc tôn thờ Thiên Chúa và đem lại phần rỗi cho mình và cho người khác. Một câu hỏi có tính cách tò mò chúng ta có thể đưa ra là tại sao việc ăn chay ích lợi như vậy và mùa này vẫn còn gọi là mùa chay mà chỉ có 2 ngày buộc phải ăn chay mà thôi, tức là ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Xét về ích lợi thì việc ăn chay ngày nay không mất đi ý nghĩa của nó, như chúng ta vừa nói ở trên. Nó vẫn nằm trong số các hình thức thống hối, tôn thờ. Tuy nhiên, luật ăn chay có thể thay đổi, mà tinh thần không thay đổi. Việc thay đổi này là do những điều kiện sống mà tín hữu ngày nay thường gặp phải, trong một xã hội đô thị hóa, công nghiệp hóa, và nhất là tục hóa. Khi môi trường chung quanh không giúp nhiều cho việc sống đức tin. Do đó, giáo hội chỉ buộc ăn chay trong 2 ngày một năm. Nhưng giáo hội vẫn tiếp tục khuyên bảo tín hữu sống tinh thần hã mình, canh tân và thống hối. Và khi có thể thì thực hiện việc ăn chay nhiều hơn. Ngày xưa, tín hữu có thể dễ dàng thực hiện tinh thần này qua việc ăn chay. Nhưng ngày nay, tín hữu khó thực hiện như thế. Bù lại có những lối sống khác giúp thể hiện việc hãm mình, thống hối trong sinh hoạt gia đình, xã hội, việc thực thi công bằng, tình liên đới. Vì thế, tòa thánh để cho các hội đồng giám mục, tùy hoàn cảnh địa phương, đưa ra những phương thức thống hối, hãm mình cho phù hợp. Dầu sao, việc ăn chay vẫn đi liền với việc cầu nguyện, bác ái từ bi và việc nghe lời Chúa. Còn tên gọi mùa chay vẫn giữ một tên đã có lâu đời trong văn chương Công giáo Việt Nam và cũng để nhắc nhớ chúng ta về tính cách quan trọng của việc ăn chay. Chớ gì mùa chay năm nay được sống trong tinh thần này. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, từ thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của Đức Leo thứ 13 trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế
và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. 1. Thời phát họa những vấn đề. 2. Thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế. 3. Thời thế chiến và chiến tranh lạnh. 4. Thời lạc quan của thập niên 60. 5. Thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội. Và 6. Từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Hôm nay, chúng ta cùng lượt qua 3 nét chính đầu tiên của mỗi giai đoạn. Giai đoạn 1. Thời phát họa vấn đề. Không phải tất cả mọi giới công giáo đều hoan hỷ đón nhận thông điệp Rerum Novarum tân sự. Một nhóm trưởng giả đã trách Đức Leo thứ 13 là đã vượt quá thẩm quyền của mình khi can thiệp vào những vấn đề xã hội thay vì chú trọng đến chuyện cứu rỗi các linh hồn. Dù sao, thông điệp ấy đã thức tỉnh lương tâm của nhiều tín hữu về vai trò của mình trong xã hội. Trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, người ta nhận thấy rất nhiều sáng kiến đã được xúc tiến về phía các chủ nhân cũng như các công nhân Kitô giáo muốn đem ra áp dụng đạo lý của hội thánh. Chính trong khi thực hành, người ta mới thấy nảy ra những vấn đề mới mà thông điệp chưa nghĩ tới, nhưng cũng nhờ vậy mà học thuyết xã hội dần dần được bổ túc và hoàn chỉnh. Sau đây là vài ví dụ. Người công giáo có nên thành lập một đảng chính trị để tranh đấu cho một chính sách hòa hợp với luân lý hay không? Các công nhân công giáo nên lập ra nghiệp đoàn riêng hay là nên gia nhập những nghiệp đoàn khác tuy không đồng tín ngưỡng? Riêng về quyền lợi của các công nhân, các nhà thần học còn tranh luận xem vấn đề phụ cấp dành cho gia đình thuộc về công bằng hay thuộc về đức ái. Giai đoạn 2. Thời khủng hoảng của các chế độ. Thập niên 30 của thế kỷ 20 được đánh dấu bằng nhiều khủng hoảng. Chế độ tư bản tự do gặp phải cơn khủng hoảng, điển hình với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán New York. Chế độ xã hội sau cuộc cách mạng năm 1917 bên Nga cũng bị rạn nứt giữa khuynh hướng đệ nhị và đệ tam quốc tế. Đang khi đó, tại Đức và Ý nảy ra chủ nghĩa quốc xã và phát xít. Thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Pio thứ 11 kỷ niệm 40 năm thông điệp Rerum Novarum đã vạch ra những sai lầm của 3 chủ nghĩa nói trên. 1. Chủ nghĩa tư bản bị lên án là bất công bởi vì hoàn toàn dựa trên định luật cung cầu. Mặc dù đề cao tự do, nhưng trên thực tế, nó áp đặt sự thống trị của thiểu số có tiền lực. 2. Chủ nghĩa cộng sản bị kết án vì quan niệm đấu tranh giai cấp gây ra căm thù trong xã hội. Và 3. Chủ nghĩa độc tài phát xít bị công kích vì dành cho nhà nước quá nhiều can thiệp vào đời sống xã hội đến nỗi bóp nghẹt những sáng kiến tư nhân. Nên biết là Đức Pio thứ 11 đã dành ra 3 thông điệp cho 3 chế độ độc tài. Đức Pio thứ 11 đã mạnh dạn tố cáo tất cả những chủ nghĩa nào, dù hữu phái hay tả phái, dù thuộc khuynh hướng tự do hay xã hội, khi chúng đe dọa sự tự do đích thực của con người. Giai đoạn 3. Thời chiến tranh thế giới và chiến tranh lạnh. Triều đại của Đức Pio thứ 12 trùng với thời chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh của thế giới. Chiến tranh nóng khởi sự với Thế chiến thứ 2 ngày 1 tháng 9 năm 1939. Khi Thế chiến vừa kết thúc thì cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu giữa hai khối Nga-Mỹ. Thêm vào đó, ngay tại nước Nga, người ta cũng đã chứng kiến việc hạ bệ Stalin năm 1956 đưa tới sự lên án vào năm 1961 dưới thời Khrushchev,
tuy ông này cũng làm thế giới đứng tim với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962, sau khi đã xây bức tường Bá Linh năm 1961. Đức Pio thứ 12 không xuất bản một thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng Ngài đã viết hoặc tuyên bố trên đài phát thanh biết bao nhiêu bài diễn văn bàn về hòa bình trên thế giới. Không những Đức Thánh Cha lên án chiến tranh, nhưng còn bạch ra những nguyên nhân của nó, cũng như đề nghị những nguyên tắc xây dựng một trật tự hòa bình trên thế giới. Ngoài ra, Ngài cũng đề cập tới những vấn đề như quyền tư hữu, việc quốc hữu hóa xí nghiệp, vân vân. Giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60. Thập niên 60 được đánh dấu với những nét lạc quan về chính trị, kinh tế, xã hội. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai khối Nga-Mỹ còn tiếp diễn, nhưng lãnh tụ của hai phe đã có dịp gặp gỡ nhau để thảo luận về chính trị quốc tế. Mức sống của dân chúng tại Âu Mỹ đã được nâng cao nhờ sự phát triển kinh tế. Các công nhân và nghiệp đoàn đã có tiếng nói trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Thập niên 60 cũng còn được đánh dấu với sự giành độc lập của các nước Á Phi, làm thay đổi mối bang giao giữa các quốc gia, dần dần đưa tới những khối trong cộng đồng chính trị thế giới. Về phía giáo hội, giai đoạn này trùng với triều đại của Đức Gioan 23. Ngài đã để lại hai thông điệp xã hội, Mater et Magistra, mẹ và thầy, năm 1961. Và Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris, năm 1963. Thông điệp thứ nhất kỷ niệm 70 năm thông điệp Rerum Novarum, tân sự, đặt lại những vấn đề quyền tư hữu, lương bổng, các cơ cấu kinh tế trong viễn tượng mới của thế giới. Thông điệp thứ hai phát biểu quan điểm của giáo hội trước các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế. Thông điệp này gửi tới hết mọi người thiện chí, chứ không chỉ giới hạn vào các phần tử của giáo hội. Đức Thánh Cha đề cao các quyền lợi của con người như nhân quyền, cũng như đặt nền móng xây dựng hòa bình dựa trên bốn trụ cột: chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Như chúng ta đã biết, Đức Gioan 23 đã triệu tập Công đồng Vaticano đệ nhị. Công đồng này đã bàn tới các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong hiến chế vui mừng và hy vọng, với những chương nói về gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, hòa bình. Trong công tác thực thi công đồng, Đức Phaolô Đệ Lục đã để lại một văn kiện quan trọng cho học thuyết xã hội, đó là thông điệp Populorum Progressio năm 1966, bàn về sự phát triển các dân tộc. Sự phát triển không thể chỉ giới hạn vào lĩnh vực kinh tế, nhưng cần được mở rộng tới sự phát triển toàn diện con người. Mặt khác, sự phát triển cũng đòi hỏi tình liên đới. Vì thế, vấn đề quyền tư hữu cần được lồng trong bối cảnh nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Kế đến, giai đoạn thứ năm, thời khủng hoảng trong xã hội và giáo hội. Vào năm 1969, con người đã đặt chân lên cung trăng. Nhưng thay vì mở màn cho những hy vọng vô bờ bến của nhân loại, thì nó lại đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng. Trước đó một năm, những cuộc biểu tình của sinh viên tại Paris và các thủ đô lớn ở Âu Mỹ đã cho thấy rằng thế hệ trẻ không hài lòng với những cơ cấu xã hội cổ truyền và họ muốn phá đổ tất cả. Sự phát triển kinh tế bị đình trệ lại với cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973. Hòa bình thế giới bị thương tổn không những do những cuộc chiến tranh sôi bỏng tại Việt Nam, nhưng còn có những cuộc chiến tranh du kích tại Nam Mỹ nhằm đòi hỏi một trật tự xã hội công bình hơn. Trong nội bộ giáo hội, luồng gió mới của Công đồng Vaticano đệ nhị đôi khi cũng gây ra những bão tố. Điển hình là phản ứng tiếp theo thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, của Đức Phaolô Đệ Lục năm 1968. trong giai đoạn này, đừng kể những văn kiện liên quan tới việc canh tân giáo hội sau công đồng. Chúng ta có thể ghi nhận rất nhiều văn kiện về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Phaolô Đệ Lục với tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum, đã trình bày lập trường của giáo hội trước những vấn đề mới, đặc biệt là sự tham gia của các tín hữu vào các ý thức hệ. Ngài đã phân tích hai ý thức hệ, tự do và Marxist, khác với ba phong trào lịch sử, chủ nghĩa xã hội, cộng sản, tư bản. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 đã dành một văn kiện bàn về sự công bằng trên thế giới. Thượng Hội đồng khóa 1974 được Đức Phaolô Đệ Lục đúc kết trong tông huấn rao truyền phúc âm Evangelii Nuntiandi năm 1975, đã dành nhiều khoản để nói về mối liên hệ giữa việc rao truyền phúc âm với sự thăng tiến con người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khai trương giáo huấn xã hội của triều đại với thông điệp Laborem Exercens năm 1981 bàn về lao động, vào dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp Rerum Novarum. Tiếp theo đó là thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1987, kỷ niệm 20 năm thông điệp Populorum Progressio. Những dịp kỷ niệm như vậy không phải chỉ để lặp lại chuyện cũ, nhưng là để bàn đến những vấn đề mà thời đại đặt ra. Thí dụ, vào thời đại hôm nay, vấn đề lao động lôi kéo theo vấn đề nghiệp đoàn, lãng công, thất nghiệp, di dân, phụ nữ. Sự phát triển các dân tộc bị đình trệ vì nợ của các nước nghèo. Thế giới không phải chỉ chia thành hai khối tư bản và xã hội, nhưng còn thêm những nước thuộc thế giới thứ ba và thứ bốn. Bên cạnh giáo huấn của Đức Thánh Cha, còn phải kể thêm hai huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin về thần học giải phóng, một huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo về việc dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện, đó là chưa kể đến các văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh về công lý và hòa bình và của các hội đồng giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.